Happy Thanksgiving, kính chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình khắp mọi nơi luôn mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn cho nên luật sư Nguyễn Kim Phượng gửi đến quý thính giả một bài viết. Nhưng nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhờ quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn có thêm thời giờ nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Và bây giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng trở lại chương trình với một bài viết do chính luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và diễn đọc. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư cùng với gia đình một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an ạ. Happy Thanksgiving đến luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người. Tôi xin phép được mở đầu bài viết ngày hôm nay bằng hai câu hát thật đầy ý nghĩa này. Ngày lễ tạ ơn đã được chào đời để chúng ta có cơ hội giảm bớt đi công việc, nhẹ nhàng sự suy nghĩ, căng thẳng được rút ngắn lại, ưu phiền được thối thoát. Nếu tôi nói cuộc sống này chỉ là tạm bợ, phù vân vẫn là phù vân, mọi sự là phù vân, thì sẽ có người phản đối. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã nói, cuộc đời vốn dĩ tạm bợ, danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai trăm năm, tình đời đổi thay, buồn vui đắp đổi. Dù kiếp này hay kiếp sau nữa, thì những vinh quang thế gian vẫn sẽ là hư ảo mây bay. Ai trong chúng ta chưa bao giờ nghe đến bốn chữ sinh lão bệnh tử? Ngày hôm nay, tôi muốn đem đến cho quý vị những suy nghĩ, cảm xúc và những gì gia đình chúng tôi đã nhận được trong một năm nay với bốn chữ này. Sinh lão bệnh tử. Bao nhiêu năm làm kiếp con người là khi chúng ta nói đến lúc mình được sinh ra, chợt một chiều tóc trắng như vôi, và chúng ta nói đến lúc mình trở thành lão bà, lão ông, lá úa trên cao rụng đầy. Khi những căn bệnh đến với chúng ta là lúc lá bắt đầu rơi rụng, cho trăm năm vào chết một ngày, là khi chúng ta ra đi vào ngày sau hết. Sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, của tạo hóa. Những quy luật đó đến với chúng ta như thế nào lại phụ thuộc vào chính chúng ta. Ai trong chúng ta cũng một lần được sinh ra trên cõi đời này. Ngay khi biết ta được thành hình trong dạ mẹ, sau 9 tháng 10 ngày, đã có biết bao người mong ngóng ta chào đời. Ngày chúng ta chào đời, tiếng khóc đầu đời đã mang đến bao niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ của chúng ta. Khi ta cất tiếng khóc đầu tiên, niềm rạng rỡ của những người thân cũng long lanh rơi khóe mắt. Mọi người cười vui rộn rã vì tiếng khóc của một hài nhi đã sinh ra. Trong gia đình của chúng tôi cũng thế. Một cậu bé Thiên Long đã chào đời. Một sự xáo trộn lẫn hạnh phúc, nhưng lo sợ biết bao. Khi cậu bé đã quyết định ra đời sớm hơn 5 tuần tuổi, những lời nguyện cầu, sự sợ hãi của cháu tớ gái tôi là một người mẹ luôn sống vì con, cũng giống như người thầy sống để dạy bảo học trò, bác sĩ sống để cứu lấy sinh mạng từng người. Chúng ta sống vì những người yêu thương ta và vì những người ta yêu thương. Trong cuộc sống, niềm vui không được im đậm bằng nỗi buồn. Sẽ có lúc quý vị cảm thấy sự tồn tại của mình là không cần thiết. Nhưng cho dù vậy, chúng ta cũng đừng quên sự có mặt của chúng ta trong cuộc đời này rất cần thiết. Vì những người thân chung quanh ta, chúng ta phải sống, phải lớn lên để tạ ơn và đáp lại tình thương và công ơn dạy dỗ của cha mẹ. Đáp lại những ân tình mà trong cuộc đời của chúng ta trên thế gian này đã nhận được từ những người ta không quen biết. Những người vì tình yêu thương đồng loại, vì tình nghĩa gia đình, vì đạo đức đã mang lại cho chúng ta những nụ cười, những ân tình, công việc. Vì vậy, ngày lễ tạ ơn chính là ngày để chúng ta hồi tưởng lại, để chúng ta suy ngẫm những gì chúng ta đã nhận được. Và vì chúng ta đã nhận được quá nhiều, nên chúng ta cần phải cho đi những hạnh phúc riêng mình, để tạo cho những người kém may mắn hơn chúng ta cũng có những hạnh phúc cho riêng họ, dù là những hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng với những gì chúng ta làm, những người nhận được sự quan tâm của chúng ta sẽ luôn nhận ra rằng cho đi không phải để được đáp lại, mà cho đi để mang lại hạnh phúc cho tha nhân, cho chính chúng ta trong cuộc sống này. Ngày hôm nay, tôi hình dung lại những gì ơn trên đã ban cho gia đình chúng tôi, một lời tạ ơn không thể nào tả xiết. Phần còn lại của cuộc đời này, tôi xin cúi đầu tạ ơn Chúa và mẹ Maria mỗi ngày trong đời sống của tôi. Không chỉ một cậu bé Thiên Long đã được hạ sinh, mà gia đình chúng tôi cũng được đón chào một tân luật sư Đình Bảo. Bảo đã được sinh ra trong thời điểm khi làn sóng người Việt Nam di tản bỏ nước ra đi vào thập niên 1980. Bảo như tên gọi, cậu bé đã được dạy bảo và được nuôi nấng thành nhân. Ngày hôm nay, Đình Bảo là một tinh hoa của thế hệ thứ hai. Tôi mong rằng các con, các cháu của chúng ta sẽ là những người mang lại sự sinh tồn và hãnh diện cho quốc gia Việt Nam. Các con, các cháu của chúng ta là người Việt Nam, những kỹ thuật gia, kỹ sư, bác sĩ, nha sĩ, luật sư, những nhà toán học, những kinh tế gia, chính trị gia, ngay cả những nhà phát minh đang làm việc trong những công ty đứng hàng đầu thế giới là người Việt Nam, thị trưởng, phó thị trưởng, cảnh sát trưởng và còn nhiều vị trí khác nữa mà tôi không thể viết hết ra đây. Tôi mong rằng họ sẽ là những người thay đổi cuộc sống cho 100 triệu người dân Việt trong một ngày gần đây. Họ chính là tương lai của đất nước Việt Nam. Họ chính là hậu duệ của dòng giống tiên rồng. Họ chính là những đóa hoa đã được vun trồng, những trái thơm đã được bảo quản. Để rồi ngày hôm nay, những người con dân Việt Nam của thế hệ thứ hai cần phải được biết. Chính các con, các cháu là những người sẽ mang tiếng nói Việt Nam đi khắp cùng bờ cõi trái đất. Chính các con sẽ làm rạng danh sử Việt. Chính các con sẽ là những trạng nguyên trở về đất Việt. Ước vọng này, tôi đặt hoàn toàn sự tin tưởng nơi các con, các cháu của chúng ta. Nguyện cầu ơn trên ban mọi ơn lành cho con cháu của chúng ta. Tạ ơn trên cho tất cả những gì chúng ta có, những người tha hương đã và đang có những cơ hội và cuộc sống sung túc nơi quê người. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, ngày hôm nay thế hệ thứ nhất định cư nơi quê người đã không tránh khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đã đến thời kỳ mà tôi hay nói cho vui, đó là tuổi biết buồn, hay nói đúng hơn là lão. Nói đến chữ lão, tôi nghĩ hình như chữ này cho chúng ta một cảm giác chậm chạp, yếu đuối, già nua. Tôi vẫn nghe nhiều người nói lão mà đẹp. Nếu chúng ta đã đến bước đường lão, chúng ta phải kiên cường và chống trả những lúc yếu đuối, những khó khăn trên thể xác là những việc xảy ra hiển nhiên trong cuộc đời. Đó là những căn bệnh mà không được mời. Bệnh là một việc mà nói chung ai cũng phải trải qua một hay nhiều lần, không lúc này thì lúc khác, không nặng thì nhẹ. Nếu có một ai chưa bao giờ mang một căn bệnh, thì giây phút tạ ơn này là một hạnh phúc lớn nhất cho người đó. Khi chúng ta nói đến bệnh, thì chúng ta phải nghĩ đến sự đau đớn, khổ sở, những lúc chúng ta khó chịu, buồn bã vì những căn bệnh hiểm nghèo đã đến với chúng ta, sự âu lo, sợ hãi không thể tránh được. Lúc chúng ta đang mạnh khỏe, ai cũng tưởng mình là bất tử, nên không để ý đến những sự đau đớn mà một người bệnh phải chịu. Gia đình chúng tôi cũng phải trải qua những ngày tháng sợ hãi và âu lo này. Một căn bệnh ung thư ập đến, sự sợ hãi đã mang đến cho chúng tôi bất an, tinh thần không vững chắc, nội tâm không kiên định. Nên khi mắc bệnh, chúng ta mới cảm nhận được cảm giác chơi vơi, trống vắng và sợ hãi. Mặc dù vậy, tôi cầu xin ơn trên mang đến cho quý vị một niềm tin, bình minh đến rồi đi, Hoàng hôn cũng xa dần, nhưng chúng ta vẫn phải sống và sống cho tốt và bình an. Đừng thở dài, hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu. Nắng vẫn vàng như mai vàng thắm nở trên cành mai mỗi độ xuân trở về. Mỗi khi xuân về là tôi lại được nghe đâu đây hai câu thơ đã được phổ nhạc. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Nếu một ngày kia mẹ chúng ta không còn nữa thì chúng ta sẽ phải sống như thế nào? Có người nói với tôi thì thời gian vẫn trôi, thì mặt trời vẫn mọc và những tinh tú vẫn không ngừng sáng. Mọi người vẫn vui vẻ hoạt động. Nhưng thưa quý vị, với tôi, mất mẹ là tôi mất tất cả. Cuộc sống này đáng dừng lại từ ngày tim mẹ tôi ngừng đập. Thời gian vẫn trôi, nhưng trôi trong thinh lặng và thời gian không còn có ý nghĩa. Mặt trời vẫn mọc, nhưng ánh sáng mẹ mang đến cho con đã tắt lịm. Mẹ ơi, sinh ly tử biệt. Là thế phải không mẹ? Mẹ vì con mà phải chịu trăm ngàn cay đắng, vì thương yêu chúng con mà thân thể mẹ đã héo hon, tóc mẹ đã đậm màu xương, mắt mẹ đã mờ phai vì mẹ đã khóc. Những đứa con đã luôn làm mẹ buồn, những đứa con đã làm mẹ ruột cháy tim đau, vì chúng con mà mẹ đã thức khuya dậy sớm, vì chúng con mà mẹ mong chờ chúng con về bên mẹ đến mỏi mòn. Mẹ chỉ mong chúng con khôn lớn, mong cho chúng con nên người, bỏ công cho mẹ một đời lầm than. Nhưng mẹ ơi, chúng con là biết đến công ơn dưỡng dục sinh thành, biết đến những đau khổ mẹ đã chịu, nước mắt mẹ đã rơi mỗi khi chúng con làm buồn lòng mẹ. Núi cao biển rộng mênh mông, tình mẹ con mãi khắc ghi trong lòng. Năm nay, gia đình tôi cũng có một thành viên đã ra đi. Chúng tôi gọi thành viên này là Riley. Riley được yêu thương tha thiết trong gia đình tôi. Riley nghe và hiểu những gì Đình Bảo dạy cho Riley. Riley là người cháu nội của tôi. Nhưng Riley đã bỏ chúng tôi ra đi vào một buổi sáng sớm. Khi tôi nhìn thấy Riley nằm đó mà không có một cử động nào, một lần nữa tim tôi đã ngừng đập. Tôi đã mất đi sự bình tĩnh và tôi đã phải lo lắng an táng cho Riley. Đây là một việc mà tôi phải mang theo với tôi suốt cuộc đời này. Vì tôi quá yêu thương Riley và vì tôi đã làm cho Đình Bảo chịu sự đau khổ vì Bảo đã mất đi một người thân cận với Bảo. Đau đớn này không thể nào bù đắp. Riley là một con chó nhỏ mà Bảo đã nuôi từ ngày Riley sinh ra. Trong cuộc sống này, chúng ta ai cũng muốn có một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nhưng bước đường chúng ta đi, những nẻo đường chúng ta đến đều có những chông gai vấp mã, vấp ngã. Sự thăng trầm trong cuộc sống đã làm chân chúng ta trùng lại. Chúng ta cần phải chắp tay ngước mắt lên trời cầu xin cho mọi sự được bình an và luôn luôn tạ ơn cho những gì chúng ta có. Để rồi khi những gì đó đã vượt ra khỏi tầm tay của mình thì chúng ta sẽ không bao giờ có được nữa. Và cũng sẽ không bao giờ chúng ta tìm lại được những gì chúng ta đã mất. Vậy hãy nên sống vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có. Ngày lễ tạ ơn này, chúng ta hãy ngồi xuống với nhau, cảm tạ nhau. Các con cảm tạ bố mẹ vì bố mẹ đã thương yêu chúng con. Vợ chồng tạ ơn nhau vì ơn em thơ dại từ trời. Theo ta xuống biển vớt đời ta trôi. Anh là hạnh phúc êm đềm, cho em chỗ dựa ngọt ngào yêu thương. Anh em là máu mủ ruột thịt cùng cha cùng mẹ, hãy thương yêu nhau như cha mẹ đã mong mọi nơi chúng ta. Các con hãy cúi đầu lạy tạ ông bà cha mẹ đã cho các con một cuộc sống vui tươi và hạnh phúc. Tôi xin tạ ơn thân chủ của tôi, chính quý vị đã mang cho tôi những ngày tháng an bình. Chính quý vị là linh hồn của văn phòng Empire Law Offices. Chính quý vị đã cho chúng tôi lý do để thức dậy, để phục vụ và mang lại sự bình an cho quý vị trong cuộc sống này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Happy Thanksgiving. trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng với bài viết vừa rồi. Khánh Thi chúc luật sư cùng với gia đình có một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Biết lấy gì cả nên, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Thương con từ tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng cho trên trần gian, cho con say tình mến và nay con xin đến một đời chung. Chi bao đền hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con Chúa dù đời con cho con bình an và đầu cao mắt sáng, nguyện đời con đi làm chứng tá cho trên trần gian. Xin cho con nghèo khó cuộc đời bao so ơn đời, tạ ơn ai đã đưa anh về chốn này. Tôi sẽ mãi cuộc vui, dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người. Ôi mình mong những chiều
tâm tình hiến dâng, hồng ân Chúa bao la và tạ ơn, cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng chọn ba nhạc phẩm tặng tất cả quý thính giả cùng gia đình. Một mùa lễ tạ ơn thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và luôn được bình an. Nếu quý thính giả có những thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều, địa chỉ tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717.
Đời con tri ân cảm tạ, lời ca ơn trời ghi nhớ. Tình Chúa bao la bất tận, hạnh phúc tràn chứa dư đầy. Dâng cha tim hồng chúc khen, dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài tạo tác nên con, gọi con đưa con vào đời. Dù con buồn nhớ không xứng, Chúa Trời đã yêu con trước, bền vững thiên thu. Đời con tiếng kinh ca ngợi, hát khen tình Chúa vô biên. Chúa ơi dâng Chúa hôm qua, đời con vô ơn lỗi lầm, ngủ mê thấy trần lạc lối. Trời xót thương con trước, tình ngài bền vững thiên